tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Sứ đồ Phao-lô viết: mọi điều đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ nhìn vào những gia đình được Kinh Thánh ghi lại để tìm những điều Chúa dạy và áp dụng cho gia đình chúng ta ngày nay. Chúng ta đã học về gia đình Abraham và hôm nay sẽ học bài thứ hai về gia đình ông bà Lot. Gia đình ông Lot được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký. Chúng ta sẽ nhìn vào những phân đoạn Kinh Thánh đó để tìm những điều Chúa dạy chúng ta. Trước hết chúng ta nhìn vào ông Lot. Gia đình ông Lót có 6 thành viên. Ông Lót, vợ ông, 2 con gái và 2 con rể. Kinh Thánh không ghi tên những người này, nên chúng ta không biết họ tên gì. Dựa vào chi tiết ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 13, chúng ta đã biết một số ưu và khuyết điểm của ông Lót. Hôm nay chúng ta sẽ học Sáng Thế Ký chương 19, ghi về những điều xảy ra tại thành Sodom, nơi ông Lót định cư sau khi từ giã Abraham. Sodom là thành phố tội lỗi, nên Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến tiêu diệt. Qua chi tiết ghi trong chương này, chúng ta biết về ông Lót nhiều hơn trong trách nhiệm lãnh đạo gia đình. Khi hai thiên sứ đến thành Sodom, Lót mời họ vào nhà và làm tiệc khoản đãi, nên thiên sứ nhận lời. Nhưng sau đó có chuyện không hay xảy ra. Kinh Thánh ghi: nhưng khi hai thiên sứ chưa đi nghỉ, thì những người đàn ông thành Sodom, mọi người từ trẻ đến già không thiếu một ai, đến bao vây nhà. Chúng gọi Lót ra và hỏi: những người khách vào nhà ông tối nay đang ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây để chúng tôi ăn nằm với họ. Lót ra ngoài gặp chúng, rồi đóng cửa lại sau lưng mình và nói: xin anh em đừng làm điều gian ác đó. Đây, tôi có 2 con gái chưa chồng. Để tôi trao chúng cho anh em, tùy anh em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì với 2 người kia, vì họ đã đến tá túc dưới bóng mái nhà tôi. Bọn chúng la lên: tránh ra chỗ khác. Tên này đến tạm cư ở đây mà nay lại muốn làm quan tòa sao? Chúng ta sẽ xử ngươi còn tệ hơn 2 người kia nữa. Rồi chúng xô mạnh Lót và xông đến phá cửa. Nhưng 2 thiên sứ đưa tay ra kéo Lót vào nhà, đóng cửa lại, rồi trừng phạt đám đàn ông ở ngoài cửa. Từ trẻ đến già đều bị quáng mắt, đến nỗi chúng mệt nhọc tìm cửa ra mà không được. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 19, từ câu 4 đến câu 11, theo bản hiệu đính. Những điều Kinh Thánh ghi cho thấy dân thành Sodom thật là tội lỗi. Và điều kinh khủng mà Kinh Thánh nói đến ở đây là tội tính dục đồng giới. Có lẽ 2 thiên sứ đến nhà Lót có hình dung đẹp đẽ, nên những người nam trong thành, trẻ cũng như già, chạy đến và muốn có quan hệ tình dục với hai vị này. Thưa quý vị, tính dục đồng giới là tội đang lan tràn trên thế giới ngày nay tại các nước Âu Mỹ cũng như các nước Á Châu. Ông Lót biết ý đồ của đám đông nên đứng ra bảo vệ các thiên sứ. Ưu điểm của Lót ở đây là lòng can đảm. Dù chỉ một mình, ông dám đối đầu với đám đông, tranh luận với họ để bảo vệ hai người khách quý. Tuy nhiên, cũng trong cố gắng binh vực các thiên sứ, ông Lót đã để lộ ra khuyết điểm khác. Đó là ông sẵn sàng đưa hai con gái mình ra cho đám người vô đạo làm nhục, để họ không làm hại hai thiên sứ. Điều này cho thấy ông Lót là người không có tiêu chuẩn đạo đức, sẵn sàng làm điều sai quấy để giải quyết nan đề. Qua sự việc này chúng ta cũng thấy ông Lót không phải là người cha tốt. Người làm cha có trách nhiệm bảo vệ con cái khỏi mọi nguy hiểm. Khi cần cũng phải hy sinh thân mình để con được an toàn. Lót không bảo vệ hai con gái, nhưng chính ông đề nghị đưa con ra làm vật hy sinh để cứu các thiên sứ. Một người cha như thế thật là đáng trách. Sau đó, nhờ thiên sứ ra tay hành động, đem Lót vào nhà và khiến đám đông bị mù để họ phải bỏ đi ý đồ tội lỗi. Để biết thêm về ông Lót trong vai trò chủ gia đình, mời quý vị nghe phần kế tiếp của câu chuyện. Sáng Thế Ký chương 19 ghi: Hai thiên sứ hỏi Lót: Ngươi còn có ai khác ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái và bất cứ ai trong thành có liên hệ với ngươi, hãy đưa tất cả ra khỏi nơi này. Chúng ta sắp hủy diệt chỗ này vì tiếng than oán của dân này đã thấu đến Đức Giê-hô-va và Ngài sai chúng ta xuống để hủy diệt thành. Vậy Lót đi ra, nói với các chàng rể sắp cưới con gái mình: Hãy mau ra khỏi nơi này, vì Đức Giê-hô-va sắp hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng ông nói đùa. Trích Sáng Thế Ký chương 19, câu 12 đến 14, theo bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, chi tiết này cho thấy hai con rể không tin lời ông Lót. Đây là hai người sắp cưới con gái của ông. Có lẽ vì lối sống thiếu đạo đức, thiếu kỷ luật, ông Lót không được con rể kính trọng. Khi ông nói cho họ biết là Chúa sắp hủy diệt thành Sodom và bảo họ phải chạy ra khỏi thành ngay để cứu mạng, lời nói của ông không có giá trị. Họ tưởng là ông nói đùa. Vì vậy, hai người này không lo lắng, không đi đâu cả, mà cứ ở trong nhà cho đến sáng hôm sau. Cũng có thể vì ông Lót không nghiêm chỉnh trong lời nói, nhưng hay bông đùa, hay nói những chuyện không có thật. Nên bây giờ ông nói cách nghiêm trọng. Mấy người rể cũng tưởng ông nói đùa, nên không quan tâm và không vâng theo. Chính ông Lót cũng không quan tâm đến lời cảnh báo của thiên sứ. Kinh Thánh ghi tiếp như vậy: Rạng sáng, hai thiên sứ thúc hối Lót: Hãy mau dẫn vợ và hai con gái ngươi đang ở đây đi ngay, kẻo ngươi cũng bị chết lây khi thành phố này bị trừng phạt chăng. Bởi lòng thương xót của Đức Giê-hô-va, nên trong lúc Lót còn chần chờ, hai thiên sứ đã nắm tay kéo ông, vợ và hai con gái ông ra khỏi thành. Trích Sáng Thế Ký chương 19, câu 15 đến 16, bản Hiệu Đính. Ông Lót bảo các con phải dậy, chạy ra khỏi nơi đang ở để lánh nạn, vì Chúa sắp hủy diệt thành. Nhưng chính ông thì lần lữa không vâng lệnh thiên sứ. Khuyết điểm của ông Lót ở đây là ông bảo các con làm những điều mà chính ông không làm. Ông không làm gương cho con. Tuy ông Lót có nhiều khuyết điểm trong cách cư xử với bác là Abraham, cũng như trong vai trò làm cha, nhưng so với dân thành Sodom tội lỗi, ông được kể là người công bình. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về ông Lót trong thư Phi-e-rơ thứ nhì như sau. Ngài đã giải cứu Lót là người công chính, rất đau buồn về cách sống phóng túng của những kẻ vô luân. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 7. Bây giờ chúng ta nhìn đến vợ ông Lót. Chúng ta không biết tên của vợ Lót vì Kinh Thánh không ghi. Sau khi Lót chia tay bác Abraham, dời đến Sodom, Kinh Thánh không nhắc đến vợ của ông. Có lẽ sau khi định cư tại Sodom một thời gian, ông Lót mới lập gia đình. Vì thế, vợ ông là người Sodom, tức là người ngoại bang, không nhìn biết Đức Chúa Trời và không tôn thờ Ngài. Kinh Thánh không ghi lại một ưu điểm nào của bà Lót. Nhưng qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy khuyết điểm của bà như sau. Cũng như các con, bà không tin lời cảnh báo của thiên sứ. Vì xem thường lời thiên sứ nói, bà Lót ở lại trong nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đến nỗi thiên sứ phải nắm lấy tay kéo bà cùng hai người con gái ra khỏi nhà và dẫn ra khỏi thành. Chúng ta không rõ hai người rể lúc này ở đâu. Kinh Thánh cho biết, vì Chúa thương xót Lót nên hai thiên sứ đã kéo ông và vợ con ông ra khỏi thành Sodom. Dù thiên sứ đã kéo bà Lót ra khỏi nhà và dẫn ra khỏi thành, nhưng bà cũng không thoát nạn. Bà quay lại nhìn thành Sodom và những tài sản phải bỏ lại. Nên khi đã chạy thoát, bà không mừng, không biết ơn thiên sứ, mà vẫn tiếc nuối những của cải đó. Vì thế bà quay lại nhìn và đã biến thành một tượng muối. Đời sống bà Lót không có một ưu điểm nào. Trái lại, bà là gương xấu mà người đời sau cần ghi nhớ để tránh đi. Khi dạy các môn đồ về ngày cuối cùng, là lúc Chúa trở lại trần gian này, Chúa Giê-xu phán. Trong thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh hủy diệt tất cả. Và Chúa Giê-xu nói thêm, hãy nhớ lại vợ của Lót. Trích Luca chương 17 câu 28-29 và 32, theo bản hiệu đính. Bà Lót được nhắc đến ở đây như một gương xấu và là lời cảnh báo cho những ai tiếc của vì sẽ bị thiệt thân. Chúng ta cũng dễ vấp phải lỗi lầm của bà Lót, không nhìn thấy những giá trị cao đẹp trong đời sống như đức tin, nhu cầu tâm linh, lời Chúa dạy và tình người. Nhưng chỉ quý những điều có giá trị tạm bợ như vật chất, tiền bạc, vẻ đẹp bề ngoài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhớ gương của bà Lót và tránh xa. Đừng bao giờ vì ham mê của cải mà đem thiệt hại cho chính mình, trở thành gương xấu cho con cháu và hậu thế. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.